vào cái trường thi làm tăng này, trường thi Phật đó, thì ngài Huyền Trang đứng thấp chủng có một chút à, bị đuổi ra. Cái ngài tủi thân, ngài khóc òa lên, thì cái tiếng khóc nó vọng tới tai cái vị quan giám khảo. Thì ông quan giám khảo này, ổng thấy sao có tiếng con nít khóc giữa cái chốn trường thi Phật như thế này, mới kêu lại hỏi, hỏi tại sao mà con cứ nhất định xuất gia. Thì chú bé 12 tuổi này mới nói là vì con muốn truyền bá lời dặn dò của Như Lai, vì con muốn nối nắm hạt giống Bồ Đề. Trả lời như vậy. Và do cái lời nói lên cái chí nguyện to lớn này được đặt cách xuất gia lúc 12 tuổi. Như vậy em mới thấy là những cái lanh lợi khôn ngoan này đối với tánh tâm được gọi là trí. Còn cái tri á thì nó khác. Cái tri nó không ngôn ngữ, nó không hình tướng. Tổ Bá Trượng một hôm thượng đường, thì khi đại chúng nhóm họp rồi, ngài không những không nói gì mà lấy cây gậy quơ đuổi hết trơn đại chúng, chạy tán loạn hết. Thì tới khi mà đại chúng chạy ra tới cửa thì ngài lại gọi trở lại. Ngài gọi một tiếng thì tất cả đại chúng đều xoay đầu nhìn lại Bá Trượng. Thiền sư Bá Trượng mới hỏi là cái gì, hỏi lớn như vậy là cái gì. Thì câu hỏi đó đại chúng có nghe không? Nếu không nghe thì đâu có xoay đầu lại. Thì cái nghe đó là cái gì? Thì cái gì đó là cái tri hay cái trí, quý vị? Giỏi quá ha. Đó, thì cái đó là cái tri. Nhưng mà là cái gì một cái hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng có đưa ra cái gì đâu mà hỏi cái gì. Thì nếu mà mình hỏi ngược câu đó lại thì nó thuộc về trí hay là tri? Nó là trí, nó là cái phân biệt. Thì xa ngàn dặm rồi, còn ngay đó mà sụp xuống lại nhận lại cái biết nơi mình thì là tri. Đó, như vậy là quý vị rõ rồi ha. Ở đây nói thêm một chút, đối với không tâm á thì chỉ có một cái trí mà soi thấu tánh không của các pháp mới được gọi là trí bát nhã. Còn toàn bộ là dẹp hết, dẹp sạch. Và chính cái trí bát nhã này là cái trí không dính mắc, không nương tựa gì cả, thì gọi là trí. Số 5, hữu ngã vô ngã khác. Không tâm cho hữu ngã là vọng, vô ngã là chân. Đó. Ví dụ như thế này, cái ly này mấy em nói là nó có. Hiện nay này mấy em nhìn lên, tất cả quý vị nhìn lên, thấy cái ly này, trả lời cô đang cầm cái gì? Nói rõ ràng cái ly như vậy là có ngã hay là không có ngã? Phải không? Có một vật, vật đó tên là cái ly. Phải không? Có công dụng chứa nước uống. Như vậy là rõ ràng có ngã. Thì đối với không tông, khi nói có cái ly là vọng. Vậy thì bây giờ nói một câu nào mới đúng? Ai thấy cô cầm cái này mà nói một câu sao cho hợp với không tông coi. Ai nói thử coi. Tánh của cái ly này có không? Tánh cái ly này, nếu mà quý vị muốn cho một người bên không tông mà khen thì phải nói thế này nè. Cái ly trong tay cô là tạm có. Phải không? Tại có đây là tạm có. Buông cái tay một cái thì cái có này còn không? À, như vậy vô ngã là chân. Tại vì tánh của cái ly này nó không. Nó do duyên nó hợp, rồi nó theo duyên nó tan. Còn nó không có một cái tánh cố định thương con gì hết á. Thì khi nói như vậy, vô ngã mới là chân, còn hữu ngã là vọng. Đó, quý vị hiểu được cái chỗ tánh không tâm chưa? Đó là nói theo không tâm. Bây giờ tánh tông thì cho vô ngã là vọng, mà hữu ngã là chân, ngược lại hết. Bây giờ ai giải thích được tại sao gọi vô ngã là vọng, hữu ngã là chân? Giải thích coi, chỗ này học nhuần nhuyễn rồi. Bây giờ quý vị trả bài thử coi, sao mà gọi là hữu ngã là chân, vô ngã là vọng ấn? Cô nghĩ là ấn biết á, khi mà ấn chết á, thì tiêu ma hết, hay là có còn cái gì còn lại không? Trả lời thử coi. Bây giờ khi mà cái thân tứ đại này nó do duyên mà nó chết, thì có nghĩa là huyền ấn hoàn toàn biến mất trên thế gian, hay là vẫn còn cái gì đó tiếp tục đi trong sanh tử? Nhưng mà theo như những cái điều mà huyền ấn học á, huyền ấn nghe hòa thượng giảng, nghe quý cô quý thầy dạy, nơi mình có cái bất sanh bất diệt, thì huyền ấn có đủ lòng tin nơi đó không? Có tin phải không? Mà gọi là bất sanh bất diệt thì khi cái thân tứ đại của huyền ấn nó do duyên mà tan rã, thì cái gọi là bất sanh bất diệt đó có biến mất không? Bây giờ cứ trả lời theo cái niềm tin của huyền ấn. Thôi bây giờ không nói tới chuyện chết, nói ngay phút này. Ngay phút này nơi huyền ấn có cái bất sanh bất diệt không? Mà cái hằng biết hằng nghe có phải là cái bất sanh bất diệt không? Khoan, chưa trả lời xong. Thì bây giờ nói ngay cái phút hiện tại này, cái hằng biết hằng thấy là cái bất sanh bất diệt, phải không? Thì cái đó có phải là cái còn hoài không mất nơi huyền ấn không? Ngay bây giờ có mặt không? Có. Cái đó có phải là cái chân thật của ấn không? Thôi ngồi xuống. Bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây, nãy giờ có nghe huyền ấn nói không? Nghe rõ ràng không? Cái nghe rõ đó, chứ cô không nói là nghe cái gì nghe, cái nghe rõ đó có phải là cái mình chân thật không? Và cái nghe rõ biết rõ này, khi mình đau đớn nó có không? Khi mình buồn phiền nó có không? Cái đó có được gọi là cái ngã chân thật không? Đó. Cả lớp chín chắn trả lời, cái hằng biết hằng nghe rõ ràng có được gọi là cái ngã chân thật không? Đó, cái này gọi là cái chân tâm hiện tiền. Mà cái chân tâm này nó gọi là chân khi nó vô niệm. Hễ mà nó có niệm thì nó bước qua thức tình. Còn khi nó là cái thấy biết vô niệm thì nó là chân tâm. Chỗ này là cái câu mà khi Đức Phật mới sinh ra đời, có kinh nói rằng đi bảy bước và ngài nói cái câu gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có phải ngã đó là cái chú bé chút xíu đó nói là ta đây là tôn không? Cái ngã này là chân ngã. Cái ngã này nó có trong tất cả mọi người. Như vậy đối với tánh tông, hữu ngã là chân. Đó. Còn nếu mà mình nói là tôi không có gì hết, tôi chết rồi là hết, thì câu nói đó trong tánh tông có chấp nhận không? Không chấp nhận, rơi vào đoạn diệt. Cho nên vô ngã là vọng. Đó. Như vậy nếu mà quý vị có nghe hữu ngã là vọng thì khoan cãi. Hữu ngã là vọng là đứng trên cái nhìn của ai? Của không tông. Không tông người ta dẹp hết, mà bây giờ mình nói có là vọng. Đó. Và vì dẹp hết cho nên vô ngã là chân. Đó. Rồi bây giờ có người nói, ồ đừng có nói vô ngã nghe, tu mà nói vô ngã là sai. Nói như vậy là người đó đứng trên cái nhìn của gì? Của tánh tông. Thành ra phải nắm rõ như vậy để đừng có phải lẫn lộn khi mình đọc sách, và đừng có phải bắt cãi khi mà nghe người khác nói. Đây ngài dẫn kinh Niết Bàn nói vô ngã gọi là sanh tử, hữu ngã gọi là Như Lai. Ngài nói không có phải là nói không, mà dẫn ngay trong Niết Bàn có cái câu như vậy đó. vô ngã là sanh tử,